Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Huyền Nghĩa Tập 4. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Thư viện Phật Giáo Hoa Tạng Đài Bắc Đài Loan, thời gian tháng 10 năm 1994. Xin lật quyển giảng nghĩa, trang 11, từ hàng thứ nhất bắt đầu xem. Thật tướng ly ngôn thuyết. Thiền sư Nam Nhạc nói: nói giống một vật tức chẳng trúng, cho nên phàm hữu ngôn thuyết giai vô thật nghĩa. Kinh Viên Giác nói: chư huyễn tận diệt, giác tâm bất động. Huyễn diệt diệt cốt, phi huyễn bất diệt. Những câu kinh văn này đều là nói rõ cho chúng ta biết lý thể của vũ trụ vạn hữu, cũng tức là ở trong kinh Đại Thừa đã nói chư pháp thật tướng. Chư pháp tức là tất cả pháp. Người hiện nay chúng ta thường nói vũ trụ nhân sanh cũng là ý nghĩa của tất cả pháp. Thật tướng tức là chân tướng. Chân tướng của vũ trụ nhân sanh là gì? Chúng ta không biết. Ở thế gian có rất nhiều khoa học gia, triết học gia, các tôn giáo gia đối với vấn đề này họ có giải thích rất nhiều, nhưng điều không thể khiến cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Vì vậy tất cả sự giải thích của họ trong tâm của chúng ta vẫn còn có thái độ hoài nghi. Đây cũng là sự thật. Tại vì sao? Bởi vì những người đã nói tự họ cũng chẳng có thấy qua. Chân tướng của vũ trụ nhân sanh tự họ chưa thấy qua. Chưa thấy qua mà có thể nói ra một số, đó là họ từ trên phán đoán mà ra, từ trên suy lý nói ra. Họ nói có được chân thật cứu cánh hay không, đích thật là có vấn đề. Phật nói cùng với họ nói đích thật là khác nhau. Chúng ta không biết được chư pháp thật tướng, nhưng tỉ mỉ xem trong kinh Phật đã nói, so với các nhóm học giả ở thế gian này cho đến các tôn giáo già đã nói thì Phật viên mãn hơn. So với Phật, Phật nói được viên mãn, chúng ta có thể sanh lòng tin. Phật đã nói tất cả kinh Đại Thừa có bằng chứng, có y cứ, tức là thật tướng, cũng tức là đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh vì chúng ta nói ra. Tất cả kinh đều là trên cơ sở này mà ra. Thật tướng cũng tức là chân tâm, cũng gọi là chân như, cũng gọi là bản tánh, cũng gọi là Phật tánh, cũng gọi là đệ nhất nghĩa. Danh từ của trong Phật kinh chúng ta tùy tiện tìm cũng tìm được mấy chục danh từ. Chỉ có một sự việc, vì sao Phật phải nói nhiều cái tên như vậy? Dĩ nhiên là có cái lý của Ngài. Cái thật tướng đó vốn không có tên. bất cứ một cái tên nào đặt cho nó cũng không hợp. Tại vì sao? Vì chỉ có thể hiện ra một bộ phận của trong thật tướng mà thôi, không thể hiển thị toàn thể của nó. Bất đắc dĩ Phật mới dùng rất nhiều danh từ đem nó hiển thị ra. Trong kinh Phật có mấy chục cái danh từ, có phải là đã đem thật tướng để cho chúng ta hiểu rõ một cách đại khái? Nói hiểu rõ một cách đại khái thì có thể miễn cưỡng nói được không? Nếu muốn triệt để hiểu rõ thật tướng, mấy chục cái danh từ danh tướng này thì nhất định không đủ. Tại vì sao? Thật tại mà nói, vì nó bao hàm tất cả danh xưng của thế xuất thế gian. Đây là thật sự, một tí cũng không giả. Cho nên chúng ta liễu giải vì sao Phật nói nhiều danh từ như thế. Thứ hai là ở trên thủ đoạn giáo dục, Phật dùng rất nhiều danh từ để nói một sự việc. Dụng ý của Ngài rất sâu. Cái dụng ý này tức là bảo chúng ta không nên chấp trước danh tướng, không nên chấp trước danh tự. Bởi vì cái danh đều là giả danh, không thể chấp trước. Sự khác biệt của chúng sanh và Phật, Phật Bồ Tát không có chấp trước, không có phiền não, không có vọng tưởng. Chúng sanh vì sao biến thành chúng sanh? Là vì mỗi ngày nổi dậy vọng tưởng. Ở trong tất cả pháp vẫn cứ phân biệt chấp trước. Phật vì chúng ta nói tất cả pháp, chúng ta ở trong tất cả pháp nổi dậy vọng tưởng, nổi dậy phân biệt chấp trước, như vậy gọi là Phật pháp phải không? Không phải là Phật pháp, là pháp thế gian. Cũng cùng một đạo lý, ở trong tất cả pháp thế gian, nếu như bạn không có phân biệt, không có chấp trước, thì không có pháp nào mà không phải Phật pháp. Then chốt thì tại chỗ này, Phật vì chúng ta nói rất nhiều danh từ, cũng là dạy cho chúng ta không nên chấp trước, để cho chúng ta thể hội được cái ý nghĩa này. Vậy thì đúng rồi. Cái trần tướng sự thật này ở trong kinh Phật có chuyên môn nghiên cứu, chuyên môn giải thích sự việc này. Kinh điển thuộc về loại này, tức là ở trong tông phái Đại Thừa như Duy Thức Pháp Tướng Tông. Kinh luận chủ yếu của tông phái này có 6 bộ, có 6 bộ kinh, 11 bộ luận. Đây là kinh luận chủ yếu, đích thật là rất nhiều, đứng đầu một bộ rất lớn để nói rõ chân tướng sự thật này. Tổng cương lĩnh của nó tức là tâm và thức. Trong kinh Hoa Nghiêm nói tất cả pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là bản thể, thức là tác dụng của tâm. Trong tâm khởi dụng thì thể nó hiện tướng. Cái tướng của sở hiện nó có biến hóa. Sao lại có biến hóa? Vì thức đang làm chủ biến hóa, cho nên là duy thức sở biến. Vì vậy như trong tâm kinh nói cho chúng ta rằng tất cả pháp không sanh không diệt, tất cả pháp không một không khác. Không khác tức là tất cả pháp tương đồng. Từ trên thể mà nói là hoàn toàn tương đồng, chẳng có khác biệt, gọi là sanh Phật bình đẳng, vạn pháp bình đẳng. Đó là từ trên thể mà nói. Còn từ trên tướng mà nói, tức là từ trên tác dụng mà nói, thì là khác nhau, khác nhau một trời một vực. Vì vậy duy thức sở biến thì không đồng, từ trên tướng mà nói thì không đồng. Cổ đức dùng một thí dụ để thuyết minh sự thật này. họ đem cái tâm này, tâm năng hiện, tỷ dụ là vàng, như là vàng, đem những cái tướng của duy thức sở biến, tỷ dụ là đồ vật, chỉ có một thứ vàng, thế nhưng nếu làm ra đồ vật thì có trăm ngàn thứ. Bạn ưa thích làm đồ vật gì đều có thể làm ra đồ vật ấy, nhưng có thể nhân thể của nó đều là vàng, đều là như nhau. Lấy vàng làm đồ vật là vàng, từ trên vàng mà xem là hoàn toàn tương đồng, là bình đẳng, là bình đẳng nhất tướng. Từ trên đồ vật mà xem, thí như nói quý vị thường nhìn thấy có vòng đeo tay, có dây chuyền, cái tướng thì khác nhau. Cho nên từ trên tướng mà nói thì khác nhau, từ trên tác dụng mà nói cũng khác nhau. Cho nên trên lực dụng mà nói, Phật pháp đã nói cho chúng ta ba cái cương lĩnh: giới, định, huệ. Giới định huệ tức là sự phát triển bình thường của tâm thức, bình thường của đức dụng. Nhà nho và nhà đạo của Trung Quốc chúng ta, thật tại mà nói, cảnh giới của họ đích thật là cũng khá cao. Cho nên những người đời sau nói Lão Tử và Khổng Tử đều là Phật Bồ Tát hóa thân đến Trung Quốc chúng ta để giáo hóa chúng sanh. Cách nói này ở trên lý thì nói được thông. Phật Bồ Tát tùy loại hiện thân, nên hiện thân gì để giáo hóa thì các ngài hiện thân đó. Nhưng ở trong sự tích thì tìm không ra căn cứ. Bạn làm sao biết được Khổng Tử là Phật Bồ Tát hóa thân đến? Tìm không ra căn cứ. Nhưng kinh sách của các ngài để có để lại, đem nó cùng với kinh Phật đối chiếu, những chỗ tương thông thật sự không ít. Nhà nho nói tinh nhất, nói trung hòa. Tinh là tinh hoa, tinh thuần. Nhất tức là trong Tịnh Tông chúng ta nói nhất tâm. Nhất thì tinh, nhị thì không tinh. Lúc khởi tác dụng là dụng trung, trung là trung đạo, là dung hòa. Tự chúng ta có thể thủ lấy lý niệm của trung đạo. Đối với tất cả chúng sanh ở bên ngoài, thủ lấy một chữ hòa. Nên giáo học nhà nho lấy lễ nhạc làm thủ đoạn, mà mục đích đạt đến của lễ nhạc tức là chí trung hòa. Chí tức là đạt đến, hy vọng đạt đến cái tiêu chuẩn trung hòa này thì xã hội được hòa hài, thiên hạ thái bình. Bốn chữ này tức là trong Phật pháp nói giới định, tinh và nhất là định, trung hòa là giới. Từ trên cơ sở này nâng cao thêm, phát huy thêm, tức là trí huệ. Trong kinh Pháp Hoa nói nhập Phật tri kiến, tức là Phật tri Phật kiến. Kiến là kiến giải, huệ là phán đoán chính xác. Thêm vào một chữ Phật, Phật là đại giác, cũng tức là bảo với chúng ta đây là tuyệt đối chính xác mà chẳng có sai lầm. Đây là định huệ đẳng trì. Tác dụng của giới định, tinh nhất là tánh định. Chính như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, là Lăng Nghiêm Đại Định, không phải do tu mà được, mà là trong tự tánh của chúng ta vốn đã có, là vốn có đầy đủ. Bởi vì chúng ta nổi dậy vọng tưởng, nổi dậy phân biệt chấp trước, cho nên đức năng vốn có ở trong tự tánh của chính mình đã mê mất, không phải là thật sự mất đi, là mê mất. Đến khi nào giác ngộ thì cái khả năng này lập tức khôi phục lại. Cái gì gọi là giác ngộ? Giác ngộ được vọng tưởng chấp trước là giả, vọng tưởng chấp trước là sai lầm, mà có thể đem giả và sai lầm vứt bỏ thì người này mới thật sự là giác ngộ. Mà không phải nói mỗi ngày phải cố niệm nhiều Phật hiệu, phải cố đọc nhiều bộ kinh cho là đã giác ngộ. Làm như vậy vô ích, vẫn là mê hoặc điên đảo, vẫn còn có tham sân si mạng, vẫn còn có thị phi nhân ngã. Đây không phải là giác ngộ. Những người giác ngộ tâm địa thanh tịnh, cho nên nó là thuộc về tánh định. Cho nên cho thấy nhà Nho nói cũng có đến chỗ thâm sâu như vậy. Hai chữ trung hòa, tức là trong Pháp Đại Thừa nói đại từ bi, có thể khiến cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Quả của nó tức là ở trong Phật Pháp nói đại Niết Bàn, đại Bồ Đề. Quả của giới định là đại Niết Bàn, quả của huệ là đại Bồ Đề. Đây là nói đến tâm tánh bình đẳng. Vì vậy tất cả pháp nhất định phải dung thông. Tại vì sao? Vì tất cả các pháp là tự tâm sở hiện, là duy thức sở biến. Tâm và thức đều là chính mình, ngoại trừ chính mình ra đích thật chẳng có một vật. Cho nên Phật rất minh bạch bảo với chúng ta rằng tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm. Tâm và pháp là một sự việc, thì cũng như vàng và đồ vật vậy. Vàng và đồ vật là một thứ, cho nên pháp pháp giai tâm, tâm tâm thành pháp. Đây là chân tướng sự thật. Vì vậy chúng ta đã lìa khỏi vọng tưởng thì đạt đến như trong Kinh Hoa Nghiêm nói lý sự vô ngại. Lìa khỏi tất cả chấp trước thì sự sự vô ngại, thì đã nhập pháp giới vô chướng ngại. Pháp giới vô chướng ngại là cảnh giới của Phật. Ngày nay chúng ta có chướng ngại, khởi tâm động niệm tất cả đều có chướng ngại. Phật là Đà và Đại Bồ Tát không có chướng ngại. Vì sao các ngài không có chướng ngại? Vì các ngài không có vọng tưởng, các ngài không có chấp trước. Không có vọng tưởng tức là chúng tôi đã nói không có sở tri chướng, không có chấp trước, các ngài không có phiền não chướng, các ngài không có hai thứ chướng ngại này. Đây là nói một cách đơn giản nhất, khái yếu nhất, để thuyết minh thật tướng. Tiếp theo phía dưới nói ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Ly cố vô tướng, tức cố vô bất tướng. Bất đắc dĩ cưỡng danh thật tướng. Phật nói những danh từ này đều là miễn cưỡng mà nói. Bạn không nên chấp trước thật sự có thứ này, đó là bạn lại sai rồi, lại biến thành chấp trước. Phật muốn bạn hiểu rõ cái ý nghĩa này, không nên chấp trước. Không nên chấp trước ngôn ngữ, không nên chấp trước văn tự. chẳng những không thể chấp trước những thứ này, mà trong tâm có tưởng tượng cũng không thể chấp trước. Trong tâm của bạn có tưởng, tức là nổi dậy vọng tưởng. Vậy thì phải làm sao đây? Cho nên Mã Minh Bồ Tát ở trong Khởi Tính Luận dạy cho chúng ta nghe giáo lý, nghe thuyết pháp, nhất định phải tuân thủ nguyên tắc ly ngôn thuyết tướng. Ly tức là không chấp trước, ly danh tự tướng. Danh từ thuộc nghĩa ở trong kinh Phật đều là miễn cưỡng nói mà thôi, không nên chấp trước. Ly tâm duyên tướng, câu này thì rất sâu, tức là bạn tuyệt đối không được có tưởng tượng. Nếu bạn vừa nghe được, vừa tiếp xúc đến thì trong tâm đã có lãnh ngộ thì được, cái đó là chỗ ngộ của bạn. Bạn có bao giờ suy nghĩ cái gì gọi là thật tướng? Nếu có suy nghĩ điều này thì hoàn toàn là vọng tưởng. Trong kinh Phật dạy phải ly tướng. Nếu dùng vọng tưởng để làm sự tu hành thì cái kết quả đó của bạn có tốt hay không? Hiện nay đích thật có rất nhiều người học Phật tu hành, họ tu cách gì? Họ tu là vọng tưởng, họ tu là phiền não, suốt ngày nổi dậy thị phi nhân ngã, nổi dậy tham sân si mạng, đây gọi là tu phiền não. Ngày ngày nổi dậy vọng tưởng, không nghĩ thế gian pháp nhưng nghĩ Phật pháp, nghĩ Phật pháp cũng là vọng tưởng. Cách tu hành này chẳng những không thể chứng quả, thấy đạo cũng không có phần. Phải làm sao đây? Pháp môn Tịnh Tông dạy cho chúng ta niệm Phật tu tâm thanh tịnh. Vậy thì đúng rồi. Mục tiêu của niệm Phật ở tại đâu? Mục tiêu ở tại nhất tâm bất loạn. Đây gọi là chân công phu. Lão thật niệm Phật, niệm đến công phu thành thục thì tự nhiên được nhất tâm bất loạn. Ở trong giáo hạ thường gọi là định huệ đẳng trì. Thật ra định huệ đẳng trì tức là Tịnh Tông chúng ta nói nhất tâm bất loạn đều cùng một ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Trong luận nói bộ kinh, bộ luận này là Vãng Sanh Luận của Thiên Thân Bồ Tát nói: Trang nghiêm Phật độ công đức thành tựu. Trang nghiêm Phật, Bồ Tát công đức thành tựu. Thử tam chủng thành tựu nguyện tâm trang nghiêm ưng tri. Lược thuyết nhập nhất pháp cứu cốt. Nhất pháp cứu giả vị thanh tịnh cứu. Thanh tịnh cứu giả vị chân thật trí huệ vô vi pháp thần cốt. Đây là ở trong Vãng Sanh Luận. Thiên Thân Bồ Tát khai thị đoạn này rất đặc sắc tinh hoa. Thiên Thân Bồ Tát là một người rất phi thường. Anh em ba người đều xuất gia, ba người đều có thành tựu rất lớn. Anh của Ngài là Vô Trước Bồ Tát, chú tác của người đời sau giới thiệu Vô Trước Bồ Tát là Bát Địa Bồ Tát. Em của Ngài là Tôn Giả Sư Tử Giác. Thiên thân là anh ba, đều là Pháp Thân Đại Sĩ. Những chú tác của Ngài lúc bấy giờ ở Ấn Độ xưng là Thiên Bộ Luận Sư. Luận tức là chú tác, là chú tác. Ngài viết sách đã viết bao nhiêu bộ? Đã viết hết 1000 bộ. Sau này Ngài gặp được pháp môn này, Ngài gặp được pháp môn này, Ngài làm Vãng Sanh Luận. Mở đầu câu thứ nhất là nhất tâm quy mạng. Ý nghĩa của câu này tức là nói Ngài đã triệt để buông xuống, nhất tâm quy mạng A-di-đà Phật cầu nguyện vãng sanh. Pháp môn tịnh độ này nếu mà không hay thì Ngài làm sao chịu buông xuống? Nếu không thù thắng thì Ngài làm sao chịu quy mạng? Ngài không phải người tầm thường. Anh em các ngài đều là tổ sư của Pháp Tướng và Duy Thức Tông. Bạn muốn hỏi Vô Trước Bồ Tát và Thiên Thân Bồ Tát đang ở đâu? Bây giờ các ngài đang ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các ngài đều niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thật tại mà nói, Vãng Sanh Luận tức là Thiên Thân Bồ Tát trình bày tâm đắc khi Ngài đã đọc kinh Vô Lượng Thọ. Ngài là chân niệm. Ngài đem phương pháp tu trì niệm Phật của chính Ngài truyền cho người đời sau. Cách niệm Phật của Ngài là dùng ngũ niệm pháp. Trong một câu Phật hiệu đầy đủ năm thứ ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là lễ bái. Lễ bái tức là cung kính, dùng tâm chân thành cung kính. Đây là ý nghĩa của lễ bái. Cho nên mọi người nhìn thấy cái lễ bái đó tưởng rằng mỗi ngày phải quỳ lại Phật. Đó là bạn y văn giải nghĩa, cái đó sai rồi. Lễ bái là cung kính, tâm chân thành cung kính, cũng tức là nhất tâm. Nhất tâm là cung kính, nhị tâm thì không cung kính. Ta niệm Phật mà trong tâm còn nghĩ đến chuyện khác, đây là đại bất kính. Xưng tán tức là khẩu niệm Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, đây là xưng. Lễ bái là kính, dùng tâm cung kính để niệm câu Phật hiệu này. Ý nghĩa thứ hai là nguyện. Ta niệm câu A Di Đà Phật này, nguyện vọng của ta tức là cầu sanh tịnh độ gặp A Di Đà Phật. Ý nghĩa thứ ba là quán sát. Thật tại mà nói, quán sát tức là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói quán tưởng. Trong tâm tưởng cái gì? Trong tâm tưởng A Di Đà Phật, y chánh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thường thường tưởng điều này, không tưởng điều khác. Bởi vì Phật nói cho chúng ta rất rõ ràng, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu này cùng với trong Duy Thức Luận nói duy thức sở biến. Quý vị nghĩ xem có phải là cùng một ý nghĩa phải không? Duy thức sở biến tức là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng thế nào thì nó biến thế đó. Cho nên bạn tưởng Phật thì biến hiện cảnh giới của Phật, tưởng Bồ Tát thì biến hiện cảnh giới của Bồ Tát. Tưởng cái gì thì biến cái đó. Tâm tánh của năng biến thật sự bất khả tư nghị. Cái gì nó cũng có thể biến. Vì sao chúng ta không biến cái tốt nhất, cái thù thắng nhất? Tốt nhất và thù thắng nhất là Phật. Tại sao phải tưởng tam đồ? Cái gì là tam đồ? Mọi người đều không muốn thọ quả báo của tam đồ. Nhưng ngày ngày bạn cứ nghĩ tam đồ, bạn đang tạo tác tam đồ. Quả báo của bạn thì làm sao tránh khỏi? Trong tam đồ súc sanh là ngu si, mỗi ngày cứ ngốc nghếch không biết gì, đây là ngu si, thì làm sao mà không đọa vào súc sanh đạo? Cái gọi ngu si tức là thị phi điên đảo, thiện ác điên đảo, chân vọng điên đảo. Họ lấy giả làm chân, lấy chân làm giả, lấy ác làm thiện, lấy thiện làm ác, thật là điên đảo. Những người thế gian như vậy có rất nhiều, rất nhiều. Thậm chí đã học Phật cũng không nhận thức trong Phật Pháp có chân Phật Pháp, có giả Phật Pháp. Lấy giả Phật Pháp làm chân, lấy chân Phật Pháp làm giả, lại còn muốn hủy bán. thì họ làm sao mà không đọa vào súc sanh? Cho nên ngu si điên đảo là tạo tác nghiệp nhân của súc sanh. Tất cả tham dục là nghiệp nhân của ngạ quỷ đạo. Họ trong pháp thế gian ham muốn danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Nếu bạn còn tham ái những thứ này thì đây là tạo nghiệp nhân của ngạ quỷ đạo, tương lai sẽ đi đến ngạ quỷ đạo mà thọ báo. Ganh ghét và sân hận, đây là quả báo của địa ngục đạo. Cho nên chúng ta nhìn xem những người thế gian hiện nay, không cần nhìn người khác, hãy thường tự nghĩ mình, tự mình từ sáng đến tối khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác có phải là làm những thứ này hay không? Nếu thật sự vẫn còn làm những thứ này, đời sau chúng ta đi về đâu? Đời sau đi đến tam ác đạo. Tại sao lại có tam ác đạo? Là do cái tâm này của chúng ta biến hiện, cái tâm của chúng ta tạo ra, là ý niệm của chúng ta tạo ra. Bởi vì bạn có cái tư tưởng này thì nó sẽ hiện ra cảnh giới này. Nhân đạo là ngũ giới thập thiện. Cho nên chúng ta tưởng cái gì thì tương lai sẽ hiện ra cảnh giới đó. Do đây có thể biết nhân quả của thập pháp giới là tự làm tự chịu, không phải là người khác chi phối chúng ta. Thật tại mà nói, người khác cũng không thể can thiệp, điều là tự làm tự chịu. Đem chân tướng sự thật này nắm được rõ ràng, đạo lý nắm được minh bạch thì tâm của ta an định, không còn oán trời trách người. Hiểu được thì ra là tự làm tự chịu, thì tâm của bạn an định, đạo lý đã hiểu rõ, chân tướng được minh bạch thì tâm an lý đắc. Đạo lý đã hiểu rõ thì tâm an, bất luận ở hoàn cảnh nào, thuận cảnh cũng được, nghịch cảnh cũng được, cái tâm này cũng là an định. Biết được quá khứ ta đã tạo ác nghiệp, bây giờ ta phải nhận lấy cái quả báo không tốt này. Cũng biết được bây giờ nên làm thế nào, hy vọng tương lai được quả báo gì. Ở trong quả báo đệ nhất thù thắng là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới không gì sánh bằng. Tại sao không lão thật niệm Phật? Tại sao không tạo cái tịnh nghiệp này? Đã là từ tâm tưởng sanh, tại sao không hết lòng quán tưởng A Di Đà Phật? Cho nên mỗi ngày đọc tụng kinh điển, tức là giúp đỡ cho chúng ta quán tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm. Cái đạo lý này là ở tại đây. Đoạn này có nói thanh tịnh cứu. Thanh tịnh tức là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Đây là chân thật trang nghiêm Phật tịnh độ, trang nghiêm A Di Đà Phật, trang nghiêm hải hội đại chúng. Thử luận trực hiển, xử lý vô ngại chi nhất chân pháp giới. Thật tại mà nói, vãng sanh luận cũng không dài lắm, nhưng thật là vô cùng đặc sắc tinh hoa. Phương pháp tinh yếu, quán sát rõ ràng minh bạch. Thật tại mà nói, chúng ta đọc kinh đến, nếu kinh văn quá dài thì khó quán tưởng, mà Thiên Thân Bồ Tát đem phần kinh văn dài như thế cô đọng thành 21 bài kệ tụng, đó thì là quá dễ dàng, giúp đỡ cho chúng ta tu quán tưởng niệm Phật. Cách niệm A Di Đà Phật đó của ngài, thật tại mà nói, đã bao gồm cả trì danh quán tưởng. Quán tưởng cái phương pháp đó rất diệu, cho nên hiệu quả vô cùng thù thắng. tức sự nhi chân, đường tướng tức đạo, cực lạc thế giới, chủng chủng y tránh trang nghiêm, nhất nhất giai thị chân thật trí huệ, vô vi pháp thân, nhất nhất tức thị thật tướng, cố vân bổn kinh dĩ thật tướng vi thể giả. Cho nên đây là chúng ta không thể không hiểu, phải thật sự hiểu rõ chúng ta đối với Phật nói kinh này mà có thể tin được, xây dựng lòng tin kiên cố, lòng tin thanh tịnh. Từ trên lòng tin này mà phát nguyện, không có lý nào mà không sanh tịnh độ. Đây là trước khi chưa giảng đến phần kinh văn, trước tiên phải thuyết minh y cứ lý luận của kinh điển này, giới thiệu rõ ràng cho mọi người, khiến cho chúng ta đối bộ kinh điển này sanh lòng tin. Phía dưới một điều là của Đại sư Ngẫu Ích nói, trong yếu giải nói: thật tướng vô nhị, vô nhị tức là nhất. Câu này là nói về bản thể, là bản thể của các pháp, cũng tức là nói cái tâm là chân tâm, cái tâm của duy tâm sở hiện, cái tâm của năng hiện gọi là bất nhị, diệt vô bất nhị. Vô bất nhị tức là nhiều. Câu này là nói về cái tướng, là hiện tướng, tướng có vô lượng vô biên, là nói về tác dụng, tác dụng có vô lượng vô biên. Bản thể chỉ có một cái. Thuật ngữ ở trong kinh Phật của chúng ta nói: thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Bản thể chỉ có một cái. Bản thể của năng biến năng hiện là một. Điều này nhất định phải hiểu. Đây là chân tướng sự thật. Chư Phật Bồ Tát đã hiểu rõ, chư Phật Bồ Tát đã chứng đắc. Cho nên chư Phật Bồ Tát đối với tất cả đại chúng, tâm của các ngài là bình đẳng, cho nên gọi là đại từ đại bi. Chữ đại này là tức là bình đẳng, từ bi tức là thương yêu bảo hộ, không có khác biệt, không có đẳng cấp, là bình đẳng thương yêu bảo hộ. Tại vì sao? Vì tất cả chúng sanh đều là duy thức sở hiện, không phải ở bên ngoài, là cùng với chính mình đồng một thể, cho nên gọi là đồng thể đại bi. Sau khi thành Phật, trong kinh nói: thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân. Pháp thân tức là bản thể. Thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân. Nghe câu này bạn phải nghe cho kỹ, không nên lại có nghĩ sai. Chư Phật cộng đồng nhất pháp thân, ta là phàm phu không phải Phật, ta cùng với Phật nhất định là không đồng pháp thân. Đó là bạn đã nghĩ không đúng, đã nghĩ sai. Thập phương tam thế Phật là bao gồm bạn ở trong đó. Tam thế là nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Bạn là vị lai Phật, bây giờ bạn chưa thành Phật, tất cả chúng sanh là Phật vị lai, cho nên bao gồm bạn ở trong đó, gọi là cộng đồng nhất pháp thân. Cũng tức là thập pháp giới y chánh trang nghiêm, đích thật là cùng một thể, cùng một chân tâm bản tánh. Bạn xem mối quan hệ này rất mật thiết, so với mối quan hệ của anh em ruột còn mật thiết hơn. Thế nhưng về mặt chúng sanh thì tự phân chia có ta có họ, đây là đã mê mất tự tánh, không biết tận hư không, biết pháp giới là một tự kỷ, không biết chính mình. Cho nên Thiền Tông thường nói sau khi đã ngộ là hoảng nhiên đại ngộ, mới nói ra một câu: tận hư không biến pháp giới, là một con mắt của sa môn. Ý nghĩa của câu này là nói tận hư không biết pháp giới đều là chính mình. Cái ý nghĩa này nếu mà không thể hội được, nói cách dễ hiểu, các bạn đồng học chúng ta mỗi người đều có nằm mộng qua. Đến lúc bạn tỉnh dậy, bạn hãy cố nghĩ lại ở trong toàn cảnh mộng có phải là chỉ có một mình ta phải không? Ở trong mộng bạn thấy một mình ta, không thể nói lúc bạn nằm mộng không có mình trong mộng. Đây không phải là nằm mộng. Nằm mộng phải có chính ta, phải có chính bạn. Ở trong cảnh mộng còn có thấy rất nhiều người, cũng thấy núi sông đất đai. Ở trong cảnh mộng bạn thấy rất nhiều người, họ từ đâu đến, núi sông đất đai từ đâu đến, đều là trong tự tâm biến hiện ra. Toàn mộng tức là tâm, toàn tâm tức là mộng. Tâm là năng hiện của cảnh mộng. Chúng ta lấy cảnh mộng làm ví dụ, cảnh mộng hiện ra là vọng. Toàn vọng tức chân, toàn chân tức vọng. Chân vọng nhất như, chân vọng không hai. Bạn hãy cố suy nghĩ lại cảnh giới này. Sau đó đối với Phật nói chư pháp thật tướng, ta đã mất nhiều thì giờ suy nghĩ mới lãnh ngộ được một tí. Từ chỗ này có thể lãnh ngộ được một tí, đối với Phật đã nói tất cả kinh điển đại thừa, bạn mới sanh ra lòng tin. Đây là ở trong kinh giáo là một bộ phận rất khó hiểu. Tiếp theo là từ trên tác dụng hiện tướng nói, thị cố cử thể. Thể tức là tâm, tức là chân tâm, tức là bản tánh. Tác y tác chánh. Chánh là thân thể của chúng ta. Y và chánh là nói quả báo, chánh báo là thân thể, y báo là hoàn cảnh. Như chúng ta đang nằm mộng vậy, trong cảnh mộng thấy có mình, đây là chánh. Trong cảnh mộng thấy có rất nhiều người và rất nhiều cảnh giới, đó là y. Ngoại trừ chính mình ra, những người khác đều gọi là y báo. Chúng tôi nói nhân sự hoàn cảnh và vật chất hoàn cảnh. Nhân sự vật chất đều là thuộc về y báo của chính mình. Chánh báo tức là thân thể của chính mình. Tác pháp tác báo, đây là nói thành Phật. Phật có pháp thân, có báo thân. Pháp thân và báo thân vẫn là ở trong bản thể này biến hiện ra. Ngoại trừ lìa khỏi bản thể ra, thật tại mà nói cái gì cũng chẳng có. Bản thể tức là tâm tánh. Tác tự tác tha. Tự là chính mình, tha là người khác. Vô lượng vô biên hữu tình chúng sanh vẫn là tâm tánh của chính mình biến hiện ra. Nải trí năng thuyết sở thuyết, đây là chỉ cho bộ kinh này. Yếu giải là giải thích kinh A Di Đà. Thích Ca Mâu Ni Phật nói bộ kinh này là năng thuyết, A Di Đà Phật là sở thuyết. Năng độ sở độ, Phật là năng độ, chúng sanh là sở độ. Đây là Phật và chúng sanh. Năng tính sở tính, lòng tin của chúng ta là năng tính, tức là giác tâm của chúng ta. Thường nói thủy giác tức là bắt đầu giác ngộ. Phật nói pháp môn này cho chúng ta là sở tính, tức là bộ kinh điển này là phương pháp này. Năng nguyện sở nguyện. Năng nguyện là chúng ta thật sự muốn rời khỏi ta bà thế giới. Sở nguyện là chúng ta mơ ước, hâm mộ Tây Phương cực lạc thế giới. Chúng ta thật sự muốn rời khỏi ta bà thế giới đến Tây Phương. Năng trì sở trì. Năng trì là nói tam nghiệp. Trong bản sanh luận của Thiên Thân Bồ Tát dạy ngũ niệm pháp mới là viên mãn. Thân ngữ ý tam nghiệp, thân cung kính lễ kính, miệng xưng tán ý quán sát, là quán tưởng. Thường thường đem A Di Đà Phật, đem Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm để trong tâm, không nên nghĩ chuyện khác, chỉ nghĩ Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. Chúng ta thật sự là nghiệp chướng sâu nặng, không cách nào quán tưởng, thì chúng ta tưởng a tưởng 32 tướng 80 vẻ đẹp của A Di Đà Phật. Nếu cách này cũng tưởng không được thì tưởng tượng Phật. Trong nhà chúng ta có thờ tượng Phật, mỗi ngày nhìn Phật, mỗi ngày tưởng Phật, cái phương pháp này cạn nhất. Nếu có khả năng, đọc kinh phải rất thuộc lòng. Khi nhìn thấy tượng Phật thì liền tưởng đến A Di Đà Phật, tưởng đến ngài lúc mới phát tâm. Trong kinh này có ghi chép, chúng ta tưởng đến sự tu trì của ngài, ngài tu như thế nào, tưởng ngài, tưởng đến ngài phát nguyện, tưởng đến ngài độ chúng sanh, tưởng đến chủng chủng công đức trang nghiêm của ngài, tưởng đến những thứ này, tưởng đến trạng huống cho Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ có tưởng những thứ này. Đây không phải là vọng tưởng. Ngoại trừ tưởng những thứ này ra, bạn tưởng bất cứ những thứ khác đều gọi là nổi dậy vọng tưởng. Tại vì sao? Bởi vì bạn tưởng điều này thì tương lai bạn sẽ đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới gặp A Di Đà Phật. Nếu bạn tưởng những thứ khác, cả thể đều là lục đạo luân hồi, không ra khỏi lục đạo, lợi hại được mất thì ở tại đây, không ra khỏi tam giới thì kết quả không tốt. Cho nên thật tại mà nói, nếu bạn tưởng pháp thế gian thì bạn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Ngoại trừ pháp môn này ra, bạn tưởng đến tất cả pháp đại thừa khác, bạn cũng không ra khỏi lục đạo luân hồi. Là duyên cớ gì? Vì những pháp môn khác phải đoạn hoặc, kiến tư phiền não của bạn chưa đoạn. Tưởng đương nhiên là tốt, tưởng thành rồi thì đời sau sanh lên cõi trời. Cõi trời vẫn còn ở trong lục đạo, khi phước cõi trời hưởng hết thì vẫn phải đọa xuống, cho nên không cứu cánh. Pháp môn này dạy bạn đi tưởng bổ nguyện A Di Đà Phật gia trì cho bạn, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Kiến tư phiền não không đoạn cũng được, cũng có thể vãng sanh. Sự lợi ích ở tại chỗ này. Chúng ta suốt ngày đến tối, tại sao phải nổi dậy vọng tưởng, tạo nghiệp luân hồi? Tại sao không tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới? Đây là sở tại của then chốt tu hành, gọi là năng trì. Sở trì tức là danh hiệu. Năng sanh, sở sanh, ba cái điều kiện của năng sanh là tính, nguyện, hành, gọi là tịnh độ tam tư lương. Là ba điều kiện này, sở sanh là Tây Phương Cực Lạc thế giới tứ độ cửu phẩm. Vì sao tôi nói tứ độ cửu phẩm? Quý vị nên biết, pháp môn này là rất đặc biệt, gọi là nhất sanh, nhất thiết sanh. Không phải nói chúng ta sanh thành phàm thánh đồng cư độ hạ phẩm. Trong phàm thánh đồng cư độ còn có hạ trung phẩm, hạ thượng phẩm, còn có trung hạ phẩm, trung trung phẩm, trung thượng phẩm, còn có thượng hạ phẩm, thượng trung phẩm, thượng thượng phẩm. Đến năm nào chúng ta mới có thể leo lên trên Tây Phương thế giới rất kỳ lạ, nhất sanh, nhất thiết sanh, tứ độ cửu phẩm, cả thể cùng một nơi. Được một thì được tất cả. Điều này kỳ diệu, thực tại là bất khả tư nghị. Cho nên Tây phương thế giới gọi là bình đẳng pháp giới. Có tứ độ cửu pháp hay không? Có, nhưng đều cùng một nơi. Vì vậy Ngài Văn Thù và Phổ Huyền là đẳng giác Bồ Tát vãng sanh đến Tây phương Cực Lạc thế giới, sanh thật báo trang nghiêm độ thượng thượng phẩm vãng sanh. Họ sanh thật báo trang nghiêm độ thượng thượng phẩm vãng sanh, đồng thời cũng sanh phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm. Cho nên chúng sanh của phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm cũng cùng chung với họ một nơi, tức là một tức là nhiều, nhiều tức là một. Tứ độ cửu phẩm của Tây phương thế giới là một tướng. Đây là ở trong mười phương chư Phật thế giới không có. Chẳng những không có cảnh giới này, nghe cũng không có nghe nói qua. Cho nên Tây phương thế giới gọi là năng tính chi pháp thì tại chỗ này. Năng tán sở tán, năng sinh tán là ở trong kinh Di Đà. Chúng ta nhìn thấy sáu phương Phật, sáu phương Phật tức là mười phương, tức là tất cả chư Phật. Chẳng có vị Phật nào mà không tán thán A Di Đà Phật. Chẳng có vị Phật nào mà không tán thán Cực Lạc thế giới. Sở tán tức là Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm. Vô phi thật tướng chánh ấn chi sở ấn giả. Ý nghĩa của câu này hoàn toàn là thật tướng. Chẳng có một thứ nào mà không phải thật tướng. Chánh ấn chi sở ấn là tỷ dụ. Ở tại Trung Quốc chúng ta hiện nay là dân chủ, quyền uy của quan chức không còn nữa. Vào thời xưa, thời đại của đế vương, quyền uy của quan chức vô cùng tôn nghiêm. Cái ấn là đại biểu cho quyền uy của họ. Khi cái ấn của họ in lên trên, tức là họ đã thừa nhận phát ra tờ thông cáo này. Tờ thông cáo này không nhất định là của họ viết. Người khác viết là viết cái ấn của họ in lên trên thì là của họ, đem thật tướng chánh ấn sở ấn định hoàn định toàn bộ đều là thật tướng. Cho nên Tây phương Cực Lạc thế giới là nhất chân pháp giới. Cho nên nhất chân pháp giới tức là chân tướng. Nhất tức là chân, nhị tức là giả. Thì không phải chân, nhất là chân. Thế giới này của chúng ta, Phật tại trong Kinh Kim Cang nói được rất hay: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Còn Tây phương Cực Lạc thế giới là phàm sở hữu tướng, giai thị thật tướng, là khác nhau. Cõi này của chúng ta là hư vọng. Phải nói thế nào đây? Hiện tướng cõi này của chúng ta, động vật có sanh lão bệnh tử, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không, cho nên gọi là vô thường. Nó sẽ thay đổi. Còn Tây phương Cực Lạc thế giới sở hữu tất cả hiện tướng đều là thường trụ, không có tướng sanh diệt, không có thay đổi, hoàn toàn là thường trụ. Cho nên cõi Cực Lạc là thật tướng, là chân tướng. Bổn kinh nói: khai hóa hiển thị chân thật chi tế, dục chứng quần manh, huệ dĩ chân thật chi lợi, trụ chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chỉ trang nghiêm diệu độ. Trong đoạn kinh văn này đã nói ba thứ chân thật. Đây là ở trong tất cả kinh điển Đại Thừa rất ít thấy có. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của ba thứ chân thật này.
chân thật chi tế, tức là thể, tức là chân tâm, là chân như bản tánh. Chúng ta ở cõi này tu hành, muốn minh tâm kiến tánh thì khó, quá khó. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì dễ dàng. Nền giáo học của Tây Phương thế giới A Di Đà Phật, tông chỉ phương hướng của Ngài thì tại câu này, tức là khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Trong thiền tông thì nói minh tâm kiến tánh. Câu thứ hai là dục chứng quần manh, huệ dĩ chân thật chi lợi, đây là tác dụng. Câu thứ ba là chủ chân thật huệ, đây là hiện tướng. Ba thứ chân thật này là thể chân thật, dụng chân thật và tướng chân thật. Thể tướng dụng đều là chân thật. Nếu như hợp với trong tam bảo thì ý nghĩa này cũng được viên mãn. Chân thật chi tế tức là Phật bảo, A-di-đà Phật làm đại biểu, A-di-đà Phật làm đại biểu trụ chân thật huệ, tức là pháp bảo. Trụ là tâm an trụ. Trong kinh Kim Cang nói ưng vân hà trụ, cái tâm này của chúng ta phải an trụ ở tại chỗ nào? Phải an trụ ở trong chân thật trí huệ, đây là pháp bảo. Trong pháp bảo nếu nói kỹ, nói rộng, tức là pháp tạng của tất cả mười phương chư Phật đều là chân thật huệ. Nếu nói sơ lược, tức là bộ kinh này, kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Thật tại mà nói, kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ là tinh hoa pháp tạng của mười phương tất cả chư Phật, là cô động của pháp tạng, là cương lĩnh của pháp tạng. Chúng ta không nên coi thường. Chân thật chi lợi tức là tăng bảo. Giả như chúng ta dùng người làm đại biểu, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát đại biểu huệ, trụ chân thật huệ. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đại biểu ban cho chúng sanh chân thật chi lợi. Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Đại Thế Chí Bồ Tát trụ chân thật huệ, cũng như một câu Di Đà niệm đến cùng, đây là chân thật huệ. Đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện tự đắc tâm khai, đây mới là chân thật huệ. Chúng ta tu tịnh độ, đối với những chân tướng sự thật này nhất định phải nhận thức cho rõ ràng, thì chúng ta mới hết lòng hết dạ niệm Phật. Ba thứ chân thật này tức là tự tánh tam bảo của chúng ta, tức là toàn thể đức dụng của chính mình, đây là chỗ quy chân chánh của chúng ta. Chúng ta tu cái gì? Chúng ta phải tu giác chánh tịnh, là tu ba điều này. Tất cả chư Phật Như Lai, các ngài đã tuyên dương cũng là ba thứ chân thật này. Nếu như từ trên cứu cánh phương tiện mà nói, ở phía trước đã có trình bày cho quý vị rồi, tức là ở trong rất nhiều kinh luận có cứu cánh nhưng không phương tiện. Thí dụ như Hoa Nghiêm và Pháp Hoa là cứu cánh, nhưng phương pháp tu hành rất phức tạp, rất khó khăn, không phương tiện.
Có những bộ kinh điển phương tiện, như rất nhiều kinh luận của Tiểu Thừa là phương tiện, nhưng nó không cứu cánh. Nói đến cứu cánh nhất, phương tiện nhất, tức là bộ kinh này. Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, ba bộ kinh này đều là cứu cánh phương tiện. Chọn bất cứ bộ nào cũng được thành tựu. Học hết cả ba bộ dĩ nhiên là rất tốt. Nếu cảm thấy quá nhiều, tinh thần sức lực của ta có hạn, thì chọn một bộ cũng được thành tựu. Nếu từ trên hành môn mà nói, tức là quy đến câu danh hiệu này. Nguyện thứ 18 ở trong 48 lời nguyện của A Di Đà Phật là danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Cho nên trong kinh khuyến khích chúng ta dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí, trang nghiêm diệu độ. Hai chữ diệu độ tức là Tây Phương Tịnh Độ. Làm thế nào để trang nghiêm? Là y theo phương pháp lý luận này tu học, tức là trang nghiêm. Chúng ta trong đời này được sanh tịnh độ, đây là chân thật trang nghiêm. Thử tức bổn kinh chi sở khai thị giả, Di Đà Thế Tôn tuyên thử diệu pháp, dục huệ dư chúng sanh dĩ chân thật chi lợi giả. Tất cả chân thật so không bằng cái chân thật này. Đây là vĩnh thoát sanh tử, vĩnh thoát luân hồi, trong một đời viên chứng tam bất thối, viên mãn thành Phật. Bạn hãy nghĩ xem, còn có pháp môn nào so sánh hơn cái chân thật này? Tìm không ra. Hoa Nghiêm và Pháp Hoa cũng so không bằng. Hoa Nghiêm và Pháp Hoa đến sau cùng vẫn phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì bạn mới hiểu được đây là đệ nhất chân thật. Thử tam chân thật, tức nhất tức tam, phương tiện cố cánh bất khả tư nghị. Y chánh pháp môn, cử thể giai thị chân thật chi tế. Do đây có thể biết, chúng ta phát nguyện, thật sự phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bây giờ thì đạt được ba thứ chân thật này. Quay thần bổn nguyện của Di Đà bây giờ thì được gia trì. Vấn đề là chúng ta có phải là chân tâm phát nguyện hay không? Nếu chân tâm phát nguyện thì phải nhất định thuận theo lời dạy bảo của Phật Đà, như trong kinh đã chỉ dạy cho chúng ta, phải thật sự làm cho được thì mới là chân chánh đệ tử Phật. Nghe lời làm theo. Phật dạy chúng ta những điều nào nên làm thì chúng ta phải làm, những điều nào không nên làm thì chúng ta không nên làm. Hoàn toàn tuân theo lời dạy bảo của Phật thì mới có thể được Phật lực gia trì, thì mới có thể đạt được sự lợi ích của ba thứ chân thật này. Người thế gian muốn học Phật nhưng lại không dám làm theo. Nguyên nhân là ở tại đâu? Vì cái lý không minh bạch, chân tướng sự thật không rõ ràng. Họ có cảm giác lo sợ. Phật dạy chúng ta bố thí. Họ nghĩ nếu ta bố thí hết, ngày mai ai nuôi ta? Họ lo lắng những vấn đề này. Những vấn đề này là gì? Là vọng tưởng. Họ nổi dậy vọng tưởng, vì vậy vọng tưởng đã làm chướng ngại sự tu hành của họ, sự lợi ích chân thật họ không đạt được. Ngày mai vẫn chưa tới, suy nghĩ nó làm gì? Tới ngày mai thì tự nhiên có quả báo hiện tiền của ngày mai. Chúng ta trồng cái nhân tốt thì nhất định có quả báo tốt. Chúng ta trồng cái nhân tốt làm gì sẽ được cái ác báo? Không có cái đạo lý này, không có chuyện này. Thiện nhân nhất định có thiện quả, ác nhân thì có ác báo. Những vị cao tăng đại đức xưa nay, đặc biệt là xuất gia, tại gia cũng có, so ra thì ít. Họ xả bỏ được một cách rốt ráo, họ cũng không có đói chết, cũng không có lạnh chết. Chẳng những không có đói chết lạnh chết, cuộc sống của họ khoái lạc không ai bằng. Những người này hiện thân thuyết pháp, làm tấm gương tốt cho chúng ta. Tại sao chúng ta không tin? Giờ đây có thể biết tin Phật là một sự việc rất khó khăn. Chúng ta những người này có thể coi là tin Phật cũng chưa chắc. Tôi còn nhớ khi tôi xuất gia, tôi đã xuất gia 2 năm sau mới đi thọ giới. Sau khi đã thọ giới, đi đến Đài Trung gặp thầy Lý để tạ giới. Thầy Lý vừa gặp mặt thì bảo tôi rằng ông phải tin Phật. Vừa nghe thầy nói, tôi liền giật mình. Tôi học Phật đã học được nhiều năm, nay đã xuất gia đã thọ giới vẫn không tin Phật sao? Thầy bảo tôi phải tin Phật. Sau đó thầy giải thích cho tôi biết tin Phật không dễ. Có rất nhiều người xuất gia đã làm lão hòa thượng một đời cũng không tin Phật. Bởi vì Phật dạy cho bạn, bạn không có làm, không có làm tức là không tin. Chúng tôi cử một thí dụ rất đơn giản. Phật dạy bạn phải bố thí, nhưng bạn rất keo kiết, xem tiền bạc như là mạng. Đây là không tin Phật. Phật dạy bạn phải trì giới, nhưng bạn thường hay phá giới. Phật dạy bạn phải nhẫn nhục, nhưng bạn thường hay nổi giận. Như vậy làm sao được? Những điều này rất rõ rệt, tức là không tin Phật. Cho nên xuất gia thọ giới có hữu dụng hay không? Không có hữu dụng. Vì vậy tin Phật không dễ. Tin rồi mới có thọ dụng. Cho nên tin là nguồn đạo của mẹ công đức. Có lòng tin mới có thể thành tựu. Nếu không có lòng tin thì làm sao có thành tựu? Một đời vẫn còn tạo tác tội nghiệp, vẫn còn tạo lục đạo luân hồi, đó thì là thật đáng tiếc. Đoạn này là giới thiệu lý luận y cứ kinh của Phật nói. Phật căn cứ theo cái gì nói cho chúng ta? Bây giờ chúng ta minh bạch là căn cứ theo chân tướng sự thật mà nói. Chư pháp thật tướng là căn cứ theo chân tướng sự thật mà nói. Nói chân tướng chúng ta rất khó hiểu, bởi vì từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta sống trong cảnh giới hư vọng, vẫn cứ tưởng cảnh giới hư vọng này là chân thật. Hoặc nghe đến chân thật thì không hiểu ra sao, không biết là sự việc gì. Nhất định phải rất tỉ mỉ mà thể hội mới có thể hiểu rõ một tí. Từ trên cơ sở này xây dựng lòng tin kiên cố thanh tịnh, từ trong lòng tin xây dựng tâm nguyện. Cái tâm nguyện này là chân nguyện, là thật sự muốn đi đến cực lạc thế giới. Thật sự muốn đi đến cực lạc thế giới thì phải buông xuống cái thế giới này, phải triệt để buông xuống. không một mảy may lưu luyến. Nếu chúng ta còn có dư phước báo, còn có phước báo, cái phước báo này hãy để cho chúng sanh hưởng thụ. Giả như chúng ta còn tham đồ hưởng phước thì bạn không thể đi đến cực lạc. Cái phước báo này sẽ lôi kéo bạn ở lại cõi này hưởng phước. Có phước báo hãy cho mọi người hưởng thụ. Cái phương pháp tốt nhất, như Đại sư Ấn Quang đã làm cái gương tốt cho chúng ta, là in kinh bố thí. Chúng ta có nhiều tiền tài nên in kinh bố thí để cho mọi người cộng hưởng cái phước báo này. Đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ, Tịnh Độ Tam Kinh, hoặc là ngày nay nói Tịnh Độ Ngũ Kinh. Đây là Như Lai duy nhất chân truyền, điểm này không giả, là chư Phật duy nhất chân truyền. Chúng ta đã có được lại chuyển qua để lưu hành truyền cho tất cả đại chúng. Chỉ cần đi theo bộ kinh điển này mà tu hành, trong đời này nhất định sẽ được ba thứ chân thật này. Chúng tôi nói làm việc tốt, làm việc thiện, thế xuất thế gian cũng so không bằng cái việc thiện này là thiện nhất. Bất cứ một việc tốt nào cũng không bằng cái việc tốt này là tốt nhất. Đại sư Ấn Quang đã làm cái gương tốt cho chúng ta. Thôi, chúng tôi hôm nay xin giảng đến đây.
Hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vướng bùn tanh, bực tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chữ Phật, kết tràng hoa rơi đứa. Thần kia cướp mất đời ta, thần như huyễn mong manh trước gió, quay lại mình đừng ngó.